Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có trên 1.100 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9.
Cùng với việc tăng cường nguồn nhân lực tại các tuyến tham gia lấy mẫu bệnh phẩm, thì việc đảm bảo năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 đang được Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.
Với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp và bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Định Hóa, kết nối với điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã và tất cả 178 xã phường, thị trấn của tỉnh. Dự tại điểm cầu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Định Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ ngành của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các đơn vị thuộc thành phố. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2020 và 8 tháng năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn đạt 4,24%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 783,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 24,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư cả nước. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố và tăng cường. Những tháng đầu năm 2021, kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm hiện nay, Thái Nguyên là một trong 10 tỉnh trong cả nước đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Công tác hỗ trợ người bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Đặc biệt, tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ công dân Thái Nguyên đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang ảnh hưởng của dịch. Đối với công tác giáo dục, đến nay toàn tỉnh có trên 85% các trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt trên 82%, 8% số học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. Hiện 100% các nhà trường sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết cho năm học. Đối với công tác chuyển đổi số, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành quan tâm có chiến lược đầu tư để xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm giáo dục, cải cách tư pháp, y tế, văn hóa của vùng Trung du miền núi phía Bắc, thực sự trở thành cực tăng trưởng về phát triển kinh tế, công nghiệp không những của khu vực Trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng thủ đô Hà Nội, v.v. Tại cuộc làm việc trực tuyến, Thủ tướng đã yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn, công tác chuẩn bị cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp để mỗi xã phường thực sự là một pháo đài chống dịch, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân theo và người dân làm, cùng với hệ thống chính trị để chống dịch hiệu quả. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sự chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như công tác chuẩn bị năm học mới của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, đi thực tế tại các thôn, bản để cảm nhận được những khó khăn, thiệt thòi, thiếu thốn đó. quan tâm chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học, chính sách giáo dục về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Bước vào năm học mới, Thủ tướng Chính phủ gửi lời đến thầy cô giáo và các em học sinh trên cả nước và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Định Hóa, tình cảm nồng ấm và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô giáo cùng các em học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Dịp 2 tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 1.163 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có 1.156 đảng viên được trao tặng và 7 trường hợp được truy tặng huy hiệu đảng. Theo đó, có 6 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 15 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 60 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 269 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, trong đó có 4 truy tặng, 84 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng, 134 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng, 192 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng. Số đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng chiếm nhiều nhất với 402 người. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là địa phương đứng đầu về số đảng viên được tặng truy tặng huy hiệu đảng dịp này với 451 người, trong đó có 149 đảng viên từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Tổng số tiền thưởng kèm huy hiệu đảng đợt này là trên 5 tỷ đồng. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên phù hợp điều kiện, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định. Thông qua buổi lễ, khẳng định sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và hy sinh của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, bao gồm: 1. Gia đình ông bà Ngô Văn Long, bà Phạm Thị Mến bị thu hồi trên 3.220,1 m² đất, bao gồm 100 m² đất ở, 1.986,6 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở, còn lại là đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,4 tỷ đồng. 2. Gia đình bà Ngô Thị Lan, ông Trương Trung Dũng bị thu hồi 754 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 912 triệu đồng. 3. Gia đình bà Ngô Thị Oanh và ông Lê Duy Tuyên bị thu hồi 720,8 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 914 triệu. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay 3 hộ gia đình. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời 3 hộ gia đình trên đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, tất cả 3 gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà các gia đình đưa ra như đề nghị xem xét lại diện tích thu hồi, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phần diện tích đất cùng thửa đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ, rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Thời gian qua, các sở ban ngành chức năng của tỉnh đã tích cực vào cuộc chia ca túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ các thủ tục cho người đăng ký, đề nghị hỗ trợ người dân Thái Nguyên tại các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tiến hành thẩm tra xác minh hồ sơ chặt chẽ để kịp thời chuyển số tiền hỗ trợ đến người dân, đảm bảo đúng đối tượng. Trong tổng số trên 8.100 hồ sơ đã tiếp nhận với trên 10.000 người đăng ký nhận hỗ trợ, có trên 3.600 hồ sơ với trên 5.500 nhân khẩu đã được xác minh thông tin đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Hơn 1.100 hồ sơ đang xác minh thông tin, trên 2.500 hồ sơ mới nhận và đang duyệt, trên 800 hồ sơ chưa đủ điều kiện xét duyệt. Đến thời điểm này, tỉnh đã giải ngân trên 11 tỷ đồng đến tài khoản những người Thái Nguyên đang gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đối với các hồ sơ đã đăng ký, các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn đang tiếp tục xét duyệt hồ sơ, đề nghị hỗ trợ của người dân để tiến hành chi trả trong thời gian tới.
Vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 1 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh tiến lên miền Nam ăn tiền trên thùng xe rơ móc biển kiểm soát 38R00006 tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên thuộc phường Cam Giá. 4 đối tượng đều là lái xe, trong đó có 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường, công an thành phố thu giữ một bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài, một miếng cao su màu đen khoảng 2,5m² mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc và trên 6,7 triệu đồng tiền mặt. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong điều kiện diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, cùng với việc tăng cường nguồn nhân lực tại các tuyến tham gia lấy mẫu bệnh phẩm, tổ chức tập huấn cho người tham gia công tác lấy mẫu, thì việc đảm bảo năng lực xét nghiệm đang được Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.
Hiện nay, nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh khá cao, nhất là từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, siết chặt việc quản lý những trường hợp ra vào tỉnh và bắt buộc người từ tỉnh ngoài và địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR, còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Ông Nguyễn Hữu Công ở tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói: "Tuần trước các con tôi có công việc gia đình phải đi Bắc Cạn. Do nắm được thông tin nên các cháu đã chủ động đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi đến cơ sở làm xét nghiệm mới thấy người đi làm xét nghiệm rất đông." Nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch, từ cuối tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày tỉnh phải thực hiện trên dưới 1.000 xét nghiệm đối với những người từ vùng có dịch trở về. Trường hợp nghi nhiễm, những người thực hiện cách ly tập trung. Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường chỉ đạo xét nghiệm phát hiện ngẫu nhiên tại cộng đồng, đảm bảo duy trì tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc thường xuyên tại các doanh nghiệp, nhà máy, công ty, đơn vị tối thiểu đạt 20% trên tuần, nên các mẫu xét nghiệm tăng đột biến so với trước. Để đảm bảo năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2, Thái Nguyên đã khuyến khích nhiều cơ sở y tế chủ động đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Bác sĩ Hà Hải Bằng, giám đốc bệnh viện A Thái Nguyên cho hay: "Trước đây bệnh viện chỉ có thể xét nghiệm sàng lọc những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Từ trung tuần tháng 7 năm 2021, chúng tôi đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 4 đơn vị được thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR, trong đó có 3 cơ sở được khẳng định: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện A Thái Nguyên, một cơ sở được xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược. Năng lực hiện tại thực hiện xét nghiệm được 1.700 mẫu đơn trên ngày, tương đương 8.500 mẫu gộp 5 trên ngày. Đặc biệt, với thiết bị hiện đại, từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, Thái Nguyên chưa có sai sót nào xảy ra trong quá trình xét nghiệm. Các nhân viên xét nghiệm được nâng cao tay nghề cũng như kỹ năng liên tục đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh, kiên quyết không để bị động trong bất cứ trường hợp nào. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 7 bộ máy xét nghiệm real-time PCR và máy tách chiết ARD-ARN. Tuy nhiên, trong trường hợp diễn biến dịch phức tạp và có tình huống xấu nhất, thì Thái Nguyên vẫn cần mở rộng thêm các cơ sở xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu. Phòng khi các cơ sở xét nghiệm trong tỉnh quá tải, Sở Y tế cũng đã chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với 3 đơn vị cam kết hỗ trợ tỉnh thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu, 12.000 mẫu đơn trên ngày, tương đương 60.000 mẫu, gộp 5 trên ngày. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển thêm các cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó labo sinh học phân tử của Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Khoa học Thái Nguyên sẽ là lựa chọn tiếp theo. Xét nghiệm SARS-CoV-2 đóng một vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch, giúp phát hiện sớm các ca bệnh để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Với sự chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống như vậy, có thể nói Thái Nguyên đã chủ động cho tình huống phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay khi bước vào thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp và bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai đưa vào hoạt động hệ thống phòng họp không giấy tờ. Từ tháng 6 đến nay, nhiều hội nghị của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đều áp dụng hệ thống này. Trước mỗi cuộc họp, các tài liệu được cập nhật lên hệ thống phần mềm. Các thành viên dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp qua thiết bị thông minh như máy tính bảng, iPad, smartphone. Việc này đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm, tránh được những sai sót trong khâu sắp xếp, chuẩn bị tài liệu. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Trước đây khi triển khai cái việc mà họp thông thường ấy thì là văn phòng các đơn vị chuẩn bị tài liệu, photo tài liệu gửi về văn phòng. Thế mà văn phòng phải đem chuyển cái tài liệu đó cho các cái đại biểu dự hội nghị trước 2 đến 3 ngày theo quy định và đến trực tiếp gửi trực tiếp. Thế nhưng mà khi mà triển khai phòng họp không giấy thì tất cả các tài liệu này được gửi chuyển trên hệ thống cho các đại biểu và các đại biểu chỉ việc có thể ngồi ở tại phòng làm việc hoặc là máy tính ở nhà thì cũng có thể là mở ra và nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các cái dự thảo văn bản đó.
Triển khai ứng dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ, chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử là bước tiến mới trong công tác quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên. Qua đánh giá, đa số các đại biểu dự các cuộc họp bằng hình thức không giấy tờ đều cho rằng rất ưu việt, hiệu quả. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nói:
làm như thế này thì rất thuận lợi, khoa học cho cái việc những đại biểu được nghiên cứu một cách sớm nhất, cập nhật sớm nhất những cái nội dung văn bản mà liên quan đến kỳ họp. Ngoài ra thì chúng tôi còn được tham gia đóng góp ý kiến ngay trên cái máy tính, trên cái hệ thống thông minh này. Thế và được cũng biểu quyết ở trên đó luôn thì nó cũng là một cái bước tiến rất là mới và cần phải phát huy.
Cùng với việc triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri tại 32 trên 32 xã phường, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức khánh thành điểm quét mã QR code tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 nhằm quảng bá, giới thiệu các khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, thành phố đã duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Ông Phạm Văn Thắng, Tổ dân phố 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nay tôi đến làm thủ tục hành chính chỗ một cửa này thì mọi cái sự công tác mới làm rất là nhanh. Cái dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 phục vụ tại đây rất là tốt và thuận tiện, giúp người dân hạn chế cho đi lại.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng trung tâm điều hành thông minh để phục vụ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp và giải quyết tốt hơn, kịp thời hơn các phản ánh kiến nghị của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh bị hạn chế. Đặc biệt thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc chủ động nguồn máu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày càng gặp nhiều khó khăn, cần có sự chia sẻ của các địa phương trong cả nước. Được sự nhất trí của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam, nhằm đẩy mạnh truyền thống về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống, nhân ái, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tích cực tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam. Cụ thể, thời gian trong 2 ngày, ngày 8, ngày 9 tháng 9 năm 2021, thứ Tư, thứ Năm, buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo an toàn truyền máu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người tham gia hiến máu cần thực hiện đầy đủ những yêu cầu như sau. Đeo khẩu trang khi đến điểm hiến máu, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu, thực hiện các hướng dẫn của cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên tại điểm hiến máu, khai báo y tế vào tờ khai do ban tổ chức cung cấp, đáp ứng các quy định điều kiện hiến máu về tuổi 18 đến 60 tuổi, cân nặng từ 42 kg trở lên với nữ, 45 kg trở lên với nam, khoảng cách giữa hai lần hiến máu toàn phần là 12 tuần. Trường hợp người hiến máu đã được tiêm vaccine COVID-19 thì sau 7 ngày có thể đăng ký hiến máu. Kịp thời thông báo cho cơ sở y tế tiếp nhận máu nếu sau khi hiến máu có các diễn biến bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, đau đầu hoặc có những phản ánh góp ý về công tác tổ chức hiến máu. Những lưu ý khi hiến máu tình nguyện: đêm trước không thức quá khuya, ăn sáng đầy đủ, không uống rượu bia trước khi hiến máu, mang theo giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khi tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu, giữ chế độ sinh hoạt bình thường, hạn chế uống rượu bia và các hoạt động gắng sức, mất nhiều thể lực trong 2-3 ngày đầu sau khi hiến máu. Cá nhân không tham gia hiến máu và không đến địa điểm tổ chức hiến máu khi đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở, tiêu chảy, có tiếp xúc gần với người đang mắc hoặc người nghi ngờ mắc COVID-19, người đang trong thời gian thực hiện theo dõi cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, về từ nước ngoài, từ các địa phương, tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên xin cảm ơn và trân trọng kính mời quý cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân hãy tích cực tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt này. Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam. Máu cứu người có trong trái tim mỗi chúng ta. Hiến máu an toàn, chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, Hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.